Nam mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 127. Trong cái chương 6 này chúng ta còn lại hai câu hỏi 34 và 35. Hai câu hỏi này nó liên quan với nhau, cho nên hôm nay chúng ta gộp chung lại trả lời luôn. Câu hỏi thứ 34 là nêu ra vấn đề. Câu thứ 35 là giải đáp, cho nên nó cũng thích hợp luôn. Câu 34 là những trường hợp nào gọi là bị trở ngại, và câu 35 là khi bị trở ngại hóa giải bằng cách nào. Hai câu này nó liên quan với nhau, cho nên chúng ta gộp lại làm chung. Câu 34, những trường hợp nào gọi là bị trở ngại. Thân xác còn ấm nhiều nơi gọi là bị trở ngại, đúng không như vậy?
Đúng rồi.
Có nhiều người nói rằng là hộ niệm không cần thăm thân. Trong trường hợp cái thân đó bị nóng nhiều nơi mà không thăm làm sao biết được. Mình hộ niệm cho đúng giờ rồi mình giao cho những nhân viên nhà hoàng người ta mang đi. Trong khi mang đi cái thân thể nó còn ấm nhiều chỗ. Có phải là bị nặng hay không? Nêu ra vấn đề này chúng ta mới thấy rõ ràng thăm thân là cái điều không thể nào bỏ được. Nếu bỏ như vậy coi chừng vô trách nhiệm. Hộ niệm cho người ta biết bao nhiêu năm tháng rồi mà chỉ còn có một chút nữa mà chúng ta không làm trọn thì tội nghiệp cho người ta. Thân xác còn ấm nhiều nơi là chứng tỏ rằng chính cái người đó thực sự chỉ mới chết lâm sàng chứ thực sự chưa phải là chết. Bệnh viện y khoa người ta tới để đo tim mạch, thấy cái tim mạch ngừng người ta gọi là chết, mà Phật pháp chúng ta chưa gọi đó là chết. Những trường hợp này có thể là người ta hồi sinh trở lại tại vì cái thọ mạng của họ còn, chưa phải là chấm dứt. Chỉ khi nào thực sự là toàn thân họ nó lạnh toát, nó lạnh như đá vậy chứ vậy, thì lúc đó thực sự là cái linh hồn đã bỏ cái thân này rồi. Hoặc là cái thân này nó không chịu cái linh hồn hay là cái thần thức của người đó nữa rồi. Tức là hai nơi cách biệt rồi. Người thì đi về, tương lai tìm thế giới khác. Cái cục thịt đó thì nằm chó theo vô thường mà chịu tan rã. Hai cái nó khác nhau. Người thế gian cứ nhìn thấy cái xác, lo cái xác mà quên lo là chính cái linh hồn, là chính người đó. Một là ách nạn nếu mình biết cách hướng dẫn, biết cách tu hành, biết đường đi. Hai là bị đọa lạc. Cô B, thân xác bị cứng, sắc tướng xấu gọi là bị trở ngại, đúng không như vậy?
Đúng.
Thân xác cứng là chứng tỏ họ bị nạn. Bị nạn tức là trở ngại. Sắc tướng xấu là chứng tỏ người ta bị nạn. Nói chung là ác tướng hiển hiện. Đây là một cái câu cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng tu hành nhiều năm, nhiều tháng gì đó không biết, đi chùa nhiều ngày nhiều bữa chẳng biết, mà khi bạn ra đi mà để lại cái thân tướng xấu, sắc tướng cứng là chứng tỏ khi ra đi bạn bị nạn rồi, không có con đường giải thoát. Mà thân tướng xấu như vậy trở lại tam thiền đạo vô cùng khó, vô cùng khó, cầu siêu cầu độ gì đó may ra không biết sao. Chứ hiện tại bây giờ cái hiện tượng này là cái hiện tượng bị nạn, trở lại làm người vô cùng khó đấy. Chính vì thế mà mỗi lần tới cái ngày giỗ mà chúng ta giỗ ông bà cha mẹ gì trên bàn thờ, chúng ta nghĩ là lúc ông bà cha mẹ chúng ta ra đi thân tướng có tốt hay không? Không tốt phải không? Thì bây giờ họ chịu ách nạn chỗ nào đó rồi, đau đớn là cái chỗ này. Khi mình hiểu được cái chỗ này rồi, mình mới thấy làm sao mình phải đi giải thoát, mình phải vượt qua những cảnh sanh tử luân hồi để mà hưởng thọ an vui cực lạc trong tương lai. Chứ đừng bao giờ nghĩ rằng là đợi tới ngày giỗ mình về mình hưởng đi mấy cái đồ giỗ trên bàn thờ, không có đâu. Coi chừng rơi rụng vào trong cái hàng địa ngục rồi làm sao mà ra. Nếu mà sinh vào cái hàng súc sanh rồi làm sao mà tới. Nếu mà đầu thai làm người rồi làm sao trở lại. Sự thương tưởng ông bà là cái điều tốt, nhưng mà liệu ông bà có giải thoát được hay không? Nếu mà thực sự ông bà trở về ngồi trên bàn thờ là những vị ông bà không có đầu thai chuyển thế lang thang trong cảnh trung ấm mà thế gian gọi là ma là quỷ gì đó, rõ rệt không? Chính vì thế mà xin chư vị, mình hiểu được đạo rồi, một lần mà làm một đám giỗ mà thấm thía vô cùng, thấm thía vô cùng, đâu có dễ gì. Chính vì thế mà có những người nói, mẹ tôi bình thường ăn gà nhiều, đến lúc giỗ tôi làm gà cho mẹ tôi ăn. Làm gà cho mẹ tôi ăn. Ăn cúng giỗ cho bà mẹ, vô tình bà mẹ chỉ thọ có 10 mà bây giờ thành thọ tới 20. 20 gì? 20 cảnh khổ. Khổ hơn nữa. Làm gì có chuyện mà lạ lùng, thế gian thực sự. Câu C, thân xác đang chuyển biến, có nơi mềm, có nơi còn cứng, gọi là bị trở ngại. Đúng không chư vị?
Đúng.
Đúng, rõ rệt. Thân xác không hoàn toàn mềm hết, mà có chỗ mềm, có chỗ cứng. Thì như vậy những trường hợp này, mình giải quyết làm sao đây? Xin mời chư vị qua cái câu hỏi thứ 35 để chúng ta giải quyết. Câu 35 là khi bị trở ngại hóa giải bằng cách nào đây? Câu A, ngừng ngay việc thăm thân, không được tắm rửa hoặc thay áo quần, cần hộ niệm thêm 4 giờ, 8 giờ nữa. Đúng không như vậy? Đây là trả lời thẳng cái câu thứ nhất. Khi thăm sát thân còn ấm nhiều nơi thì phải ngừng ngay việc thăm, không được tắm rửa hoặc thay áo quần, cần hộ niệm thêm 4 giờ 8 giờ nữa tùy. Khi chư vị thăm thân ấm, nhiều có nhiều người khoe nó ấm đỉnh đầu, mà thực ra là khi cái thân còn ấm thì chúng ta cũng phải cẩn thận. Nhiều khi chứ ấm đỉnh đầu là cái hiện tượng rất tốt, nhưng mà ta không nên vội vã mà hô hoáng lên làm lùm xùm lên coi chừng. Trong cái lúc đang cảm ứng, có cái sự cảm ứng rất tốt như vậy mà ta làm lùm xùm coi chừng, trở ngại cho người ra đi. Tại vì khi mà thực sự cái thân nóng đã ra đi rồi thì thân thức nó lạnh hết mới là bảo đảm, mới vững vàng. Mà trong khi chúng ta rờ cái ấm ấm lên đầu, đây là hiện tượng rất tốt. Và hiện tượng có thể mình nói là 90% là được vãng sanh. Nhưng mà còn ấm là chúng ta còn phải thêm một số thời gian hộ niệm cho an toàn, cho vững vàng mới là đúng. Chính vì thế mà nhiều nơi còn ấm thì phải ngưng ngay lại, tại vì nếu mà tiếp tục thăm tiếp thì vô dừng trở ngại. Có nhiều người đi hộ niệm sợ rằng là trong lúc đó mình thăm thì bị động người ta đội lạc làm sao. Nếu mà mình nghĩ như vậy, mình giao cho nhà hoàng, người ta làm còn manh hơn nữa, người ta làm còn dữ hơn nữa, thì cái người đó càng đọa lạc hơn nữa. Trong khi người biết hộ niệm, người ta khai thị đàng hoàng, thăm nhẹ nhàng, ta biết rờ cái chân hơi ấm ấm, lờ đến cái đùi ấm ấm, bắt đầu là người ta ngừng liền lập tức. Hoàn toàn những cái động thái mà vô cùng nhẹ nhàng, kính cẩn đó không ảnh hưởng đến cái thần thức ra đi. Chính vì thế mà gọi là ngưng ngay cái việc thăm thân lại, không được tắm rửa. Nếu mình không thăm thân, mình giao cho nhà hoàng, người ta tắm, ta rửa, ta thay áo, thay đồng, thì làm sao mà người ta không bị nạn? Nhớ chưa kỹ, cần hộ niệm thêm 4 hay 8 giờ nữa tùy. Mình phải lập tức lên tiếng khai thị. Bác chính ơi, tại sao một đời bác niệm Phật, trong khi bác còn sống bác quyết lòng niệm Phật để trở về Tây Phương Cực Lạc, thì đây là cái cơ hội cho bác vãng sanh. Mà bây giờ đây 12 tiếng đồng hồ rồi mà bác còn ở đây, nghĩa là sao? Tham chấp cái gì đấy? Mình nghĩ thứ là nếu tham chấp thế gian này là mình đang tính hay đang mê đây bác chính? Mình trách, rất mình rất thương á. Mau mau nhíp tâm lại, niệm A-di-đà Phật cấp kỳ, không có một lý do nào mà biện hộ nữa. Ngay tức thời phải niệm Phật trở về Tây Phương, nếu không chịu đọa lạc. Một đời tu hành đế chờ tới cơ hội này đi vãng sanh thành đạo, chẳng lẽ cơ hội này không đi chịu đọa lạc, ngàn vạn kiếp sau biết bao giờ mới gặp lại một cơ hội này để mà nói chuyện siêu thoát sáu đường luân hồi, nói chuyện mạnh, nói chuyện vững. Phải trách tại sao bác không gìn giữ lời hứa vãng sanh với chư đồng tu. Tại sao trước Phật đã thường phát thệ con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cơ hội này là cơ hội đi vãng sanh, tại sao bác còn ở đây? Nói thẳng thắn, nói mạnh, nói vững, để chỉ họ giật mình tỉnh ngộ, họ quay đầu lại, đứng im lại, niệm Phật, nhìn hình Phật, niệm Phật, một tích tắc, chính hạnh nguyện ứng hiện, họ vãng sanh cấp kỳ. Ngay lập tức nhiều khi mình thấy thân sắc bắt đầu chuyển biến. Cho nên chư vị phải nhớ, khai thị hướng dẫn là hướng dẫn thẳng vào cái chỗ này. Đừng nói cao nói dịu, nói cao nói dịu là sai lầm. Nếu mình nói đúng, nhiều khi một tiếng đồng hồ người ta chuyển như vậy thì 4 tiếng đồng hồ sau coi chừng thân sắc lạnh rồi, mà bắt đầu mềm mại, đầu của mặt tươi ra rồi. Cho nên 4 tiếng, 8 tiếng tùy theo. Nếu qua khoảng thời gian này mà còn vẫn nằm im đó thì cái đấy tùy. Nếu có khả năng niệm tiếp còn không khả năng thôi, tại vì người ta đã ù lì rồi, người ta đã quyết định đi theo con đường mê rồi, không chịu đi con đường giác, thì cái đó vẫn là do trách nhiệm của chính người ra đi, chứ không phải người hộ niệm. Câu B, trưởng ban hộ niệm nên hỏi người nhà để tìm ra những điều vướng mắc chính mà khai thị thẳng vào đó để hồi giải, đúng không chưa vậy?
Đúng.
Đây là trả lời câu thân sắc bị cứng, sắc tướng xấu, sau khi 12 tiếng đồng hồ rồi mà bị như vậy, thì nhất định người trưởng ban giao cái phần niệm Phật cho các vị thành viên trong ban hộ niệm, quyết lòng niệm Phật, cầu Phật gia trì. Người trưởng ban lặng lẽ vào phía sau, kêu tất cả thành viên trong gia đình lại, hỏi rõ tìm cái nguyên nhân nào mà người bệnh có thể bị kẹt. Hỏi rằng là tất cả những chuyện mà chúng ta điều giải trong mấy ngày nay, còn có cái điều gì mà ấp ủ trong lòng của người bệnh mà gia đình chưa khai ra hay không? Nhiều khi người ta không biết đâu mà khai, nhưng mà mình có cách mình mớm mớm, mình hỏi dò, mình giống như hỏi giỡn, nhưng mà nhiều khi môi ra. Xin đưa một cái câu chuyện thẳng thắn là sư huynh Quảng Chương ở tại Niệm Phật Đường chúng ta, phải không này? Thực sự cái cuộc hộ niệm của anh Quán Chương là một cái ví dụ rất là hay. Vì anh đã ra đi trong tư thế mê man bất tỉnh trước khi vãng sanh. Xin thưa quý vị, đây là một trường hợp nếu mà không cứng thì coi như là vô phương cứu chữa. Anh đã bị tai nạn mà thấy gãy tay mà vô trong bệnh viện mê man bất tỉnh. Nếu không kịp thời đem về là anh chết ngay trong bệnh viện liền. Mà ra đi trong lúc mê man bất tỉnh, đây là một điều vô cùng khó. Nhưng mà được một cái là anh Quảng Chương trong lúc còn sống, anh đã quyết thề vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quyết đi làm di chúc đàng hoàng. Cho nên niệm Phật Đường chúng ta dẫu có gì đến nữa cũng tìm mọi cách mà cứu anh cho được. Mà xin thưa thật với chư vị, lúc đó giờ ông cũng quá ư là thất vọng, tại vì trước những hiện tượng dồn dập nó đổ đến. Nhưng mà khi bắt đầu vô tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao thì gia đình hoàn toàn không biết cái gì đâu, nó hết rồi. Nhưng mà vô tình có một cái nguyên nhân mà người nhà không để ý tới, đó chính là cái tập sách nhỏ nhỏ. Anh đã ghi lại từng vị bác sĩ một, từng cái hẹn một, từng cái số điện thoại một, từng viên thuốc một, bác sĩ dặn như thế nào. Mà trong trước những ngày anh ra đi bị nạn đó, anh hối cái tập sách đó để mà đưa vào bác sĩ, thì vô tình để đồng quên mất, anh nổi cơn giận lên. Một chút này là mình bắt được cái mối rồi, đúng là cái này rồi chứ không có gì nữa cả. Và chính nhờ cái cuốn sách đó mà mình hóa gỡ cho ảnh, một tiếng đồ sau tự nhiên thân tế chuyển biến liền. Đây là một hiện tượng mà cụ thể vô cùng, cần phải hộ niệm, cần phải hóa giải để mà cứu người ta. Nếu mà lúc đó chúng ta hộ niệm 12 tiếng đồng hồ, 16, 17 tiếng đồng hồ rồi thấy như vậy, chúng ta bỏ đi là tất nhiên anh Quảng Chương bị nạn. Nhưng mà còn một cái cơ hội, ta còn cứ quyết làm cứu, Phật lực gia trì. Nhiều khi chỉ điểm cho chúng ta một cái chỗ mà anh bị vướng mắc, nhờ vậy mà chúng ta ra khai thị hướng dẫn. Xin thưa với chư vị, bây giờ nó khai thị như thế nào thì em không biết, nhưng mà lúc đó thực sự dầm nó rất mạnh, nếu mà không chuyển nữa thì thôi chịu thua. Đó là một cái ví dụ rất là cụ thể, rất là cụ thể, để chúng ta biết là phải học hỏi khai thị nhiều lắm. Còn không học hỏi, không thực tập được, lúc đó mà đứng tự nhiên cứ mồm cứ miệng, không biết cách nào mà điều giải được hết. Đây là cái điều thực sự. Câu C, nếu tìm được đúng điều vướng mắc, khai thị thẳng vào điều đó thì thân tướng có thể liền được chuyển biến tốt, nghĩa là vướng mắc đã được hóa giải, đúng không chư vị? Thật sự. Nhất là những cái người mà khi 12 tiếng đồng hồ rồi thì có cái chỗ mềm, có chỗ cứng. Trong cái trường hợp này hóa giải rất đơn giản, chỉ cần là thành tâm niệm thêm người ta 2 tiếng đến 4 tiếng nữa là thân tướng sẽ chuyển hết. Trong lúc đó mình cũng phải lên tiếng cảnh cáo cái vị này, tại sao bây giờ còn chập chờn do dự làm chi, mau mau định tâm lại niệm A-di-đà Phật để trở về Tây Phương. Hẳn nhiên là trong những trường hợp này mình còn phải hỏi gia đình coi thứ có sự vướng mắc nào hay không. Tìm được vướng mắc đó, đứng thẳng trước mặt người bệnh, giống như tưởng tượng, mình tưởng tượng giống như cái người đó còn đang sống. Mình nói cho mạnh lên, để cho hối thúc người ta là đừng có vân vân do dự, đừng có chập chờn nữa, ở nữa đi mà bị nạn. Luôn qua cơ hội này vô cùng khó khăn. Nói thẳng ra, thì xin thưa với chư vị, nếu mà trường hợp trong cái câu 34 gọi là thân xác đang chuyển biến, có nơi mềm, có nơi còn cứng, là cái trường hợp này rất dễ. Mạnh dạn hướng dẫn, hối thúc người ta đi, rồi niệm Phật 2 tiếng đến 4 tiếng là toàn thân
có thể
chuyển. Người ta chuyển được tức là người ta ít ra gì ta gỡ được ba con đường ác hiểm. Nếu mà mình khai thị đúng, lòng chân thành, gia đình cùng nhau lạy Phật, cầu Phật gia đình, sự biến chuyển này cũng có rất nhiều hy vọng người đó được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong cho vị cố gắng quyết lòng đi cho đúng, làm cho vững, tin cho chắc để chúng ta cứu người, cứu ta. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ